Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta học pháp hành hồi hướng thứ hai là bất hoại hồi hướng. Bất hoại là không bị hủy hoại. Bất hoại có nghĩa là kiên cố. Bất hoại cũng có nghĩa là bất thoái. Bất hoại hồi hướng có nghĩa là thực hành pháp hồi hướng từ tâm bất hoại, từ niềm tin bất hoại, từ đức tin bất hoại. Thực hành pháp hồi hướng từ nơi tâm bất hoại, từ nơi niềm tin bất hoại, từ nơi đức tin bất hoại. Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với giới hay là Bồ Đề Tâm, đem niềm tin bất hoại đó, đem đức tin bất hoại đó, đem tâm bất hoại chuyện đó mà thực tập pháp hồi hướng để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Trong giới luật của tỳ kheo, tỳ kheo ni mình có hai pháp bất định, phải không? Có không? Chúng tăng nghe một vị trụ tỳ ưu bà di chỉ điểm những thiếu sót về giới luật của tỳ kheo, tỳ kheo ni, và vị này họ không am tường giới luật, cho nên họ chỉ diễn tả bằng cái động thái của họ, bằng cái động tác của họ. Rồi tăng dựa vào cái động thái diễn tả của cái trụ tín ưu bà di này mà biết rằng là tỳ kheo hay tỳ kheo ni đó phạm vào ba la di hoặc tăng già bà thi sa hoặc ba chật đề, hoặc là phạm vào tăng già bà thi sa hoặc là phạm ba chật đề. Nhưng mà tăng hay nhị bộ đại tăng dựa vào một trụ tín ưu bà di để mà luận tội và kết tội một tỳ kheo hay tỳ kheo ni, thì cái vị trụ tín ưu bà di đó phải là có niềm tin bất hoại đối với Phật, Pháp và Tăng. Mà lấy gì để chứng minh vị đó là có cái niềm tin bất hoại đối với Phật, Pháp và Tăng? Vì đó đã đoạn trừ nghi kiến thủ, đối với nghi kiến thủ vì đó hoàn toàn đoạn trừ, nghĩa là vì đó không còn nghi ngờ gì đối với Phật, Pháp, Tăng. Và do không còn nghi ngờ gì đối với Phật, Pháp, Tăng, cho nên vị đó cũng đoạn luôn cả thân kiến thủ, giới cấm thủ, kiến thủ kiến, biên kiến, tà kiến. Lòng tham của quý vị đó giảm bớt, sự sân hận giảm bớt, và vị đó chứng vào quả vị dự lưu, tức là gia nhập vào cái dòng dõi bậc thánh, biết được mình chỉ còn 7 đời ở trong sinh tử, sống ở nơi cõi dục này chỉ 7 đời nữa thôi, biết rất rõ như vậy. Thì một vị mà có cái niềm tin kiên cố đối với Phật, Pháp, Tăng và giới á, vì đó gia nhập vào cái dòng dõi bậc thánh, vì đó có niềm tin bất hoại đối với Phật, Pháp và Tăng. Đó. Còn nếu mà chưa phải là thánh giả dự lưu á, họ có thể phản bội Phật Pháp Tăng. Họ có thể quay lưng đối với Phật Pháp Tăng. Nhưng mà dự vào cái dòng dõi dự lưu thì vì đó là có cái tâm kiên cố bất hoại đối với Phật Pháp Tăng. Họ tin tưởng tuyệt đối. Không có một cái lực nào mà có thể đẩy họ ra khỏi cái niềm tin đó. Nhưng mà đối với giới học Đại Thừa thì một vị thánh giả dự lưu dưới cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa, vì đó không chỉ là có niềm tin bất hoại đối với một Đức Phật, mà vì đó có niềm tin bất hoại đối với hết thảy chư Phật mười phương và ba đời. Vì đó có niềm tin bất hoại đối với chánh pháp của chư Phật trong mười phương và ba đời. Vì đó có niềm tin bất hoại không những đối với các bậc thánh giả A-la-hán, mà còn có niềm tin bất hoại kiên cố đối với các vị Bồ-Tát từ sơ phát tâm cho đến Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Sự. Vì đó có niềm tin kiên cố bất hoại không phải chỉ giới hạn trong giáo pháp của một Đức Phật, mà bao gồm hết thảy chư Phật ba đời và mười phương. Và vì đó có niềm tin bất hoại không phải đối với giới biệt giải thoát luật nghi, mà còn có niềm tin bất hoại đối với tam tụ tịnh giới của chư Phật mười phương và chư Phật ba đời. Và từ cái niềm tin này, vì ấy tu tập và phòng sự cúng dường chư Phật cả mười phương và ba đời. Đó là cái điểm khác biệt các cô các thầy lưu ý cho. Và từ nơi cái thiền căn do niềm tin bất hoại đối với sự giác ngộ của chư Phật ba đời, đối với sự hành Bồ Tát đạo của các vị Bồ Tát trong ba đời mười phương, và đối với giáo pháp của các ngài chứng ngộ ở trong ba đời mười phương, đối với giới pháp bao trùm tất cả các thiền căn cả ba đời và mười phương, và đem cái niềm tin đó mà hồi hướng cho hết thảy chúng sinh khắp các cõi nước, chứ không phải chỉ một quốc độ. Tâm càng lớn, niềm tin càng lớn, pháp hành càng lớn thì sự hồi hướng càng lớn. Sự hồi hướng càng lớn thì phước đức càng lớn. Phước đức càng lớn thì mới có khả năng che chở hết thảy chúng sinh, mới có khả năng dựng đường cho hết thảy chúng sinh, mới có khả năng làm ruộng phước cho hết thảy chúng sinh trong các cõi nước gieo trồng phước đức. Và càng tích lũy công đức như vậy, thiện căn càng lớn lên, và từ nơi thiện căn đó mà đem hồi hướng cho hết thảy chúng sinh. Cho nên gọi là bất hoại hồi hướng. Hiểu chữ bất hoại hồi hướng chưa? Hiểu không? Hiểu rồi phải không? Hiểu rồi ai đứng dậy tóm lược lại nghe thử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa thượng Giác Pháp Sư cùng đại chúng. Con xin tóm theo cái sự hiểu của con, đó là vị đệ tử của Phật từ nơi tâm Bồ Đề nuôi trồng các thiện căn, sinh ra các niềm tin bất hoại đối với chánh pháp, đối với tam bảo, không chỉ đối với một vị Phật mà đối với cả ba đời chư Phật, với giáo pháp của ba đời chư Phật, với giới luật của ba đời chư Phật. Nói chung là đối với những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy ra, có một niềm tin bất hoại và nuôi dưỡng phụng sự cho tam bảo xuyên suốt không gian cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Từ cái niềm tin bất hoại đó mà hướng dẫn mọi người trở về với cái thực tánh của mình, cũng nuôi dưỡng cái niềm tin bất hoại đó và tiếp tục phụng sự tam bảo không bao giờ ngừng nghỉ, làm cho hạt giống Bồ Đề, làm cho giáo pháp của Đức Thế Tôn mãi sống ở thế gian này. Cái sự khổ đau nó sẽ vơi dần đối với những người mà có niềm tin bất hoại đối với chánh pháp.
Cảm ơn Thầy. Quý Thầy có niềm tin bất hoại chưa? Đối với tam bảo chưa? Thế quý vị thấy không, nếu mà mình có cái niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp Tăng, đối với giới, không chỉ ở trong một cõi mà khắp cả mười phương cõi, không phải chỉ một đời mà cả ba đời, thì làm gì có cái việc phạm giới. Mà phạm giới có nghĩa là mình không có cái niềm tin kiên cố bất hoại đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết, và đối với tăng đoàn của Đức Thế Tôn do Đức Thế Tôn dẫn đạo, và đối với giới pháp mà do Đức Thế Tôn thiết lập. Và mình mà có cái niềm tin kiên cố bất hoại đối với Phật Pháp Tăng và giới, thì mình không bao giờ chỉ ca ngợi Đức Thế Tôn chúng ta mà phỉ báng các Đức Thế Tôn khác. Mình ca ngợi Đức Thích Ca Thế Tôn của chúng ta mà phỉ báng Đức Phật A Di Đà, có nghĩa người đó không có niềm tin kiên cố bất hoại đối với Đức Thế Tôn chúng ta. Bởi vì Đức Thế Tôn chúng ta chưa bao giờ chỉ trích đối với Đức Phật, đối với chư Phật, quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai. Đức Thế Tôn chúng ta chưa bao giờ chỉ trích Đức Phật cõi này, Đức Phật cõi kia. Đó. Như vậy thì các thầy, các cô học cái điều này rồi, khi nghe những vị giảng sư, pháp sư khác mà giảng, mình biết những vị đó đang đi đúng về Phật Pháp hay là đi sai Phật Pháp, đi đúng về trung đạo hay là bị thiên kiến. Và nếu chúng ta hành trì giới luật thật sâu sắc thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Đức Thế Tôn chúng ta nói cái gì, Ngài cũng nói, Ngài liên hệ đến trong quá khứ như thế này, thế này, thế này. Chư Phật đã ra đời như thế này, thế này, đã giáo hóa như thế này, thế này, thế này. Đã xuất gia như thế này, thế này, đã thành đạo như thế này, thế này, thế này. Và đã thuyết pháp như thế này, thế này, thế này. Đó. Cho nên hôm nay Như Lai ra đời cũng như thế này, thế này, thế này. Chư Phật quá khứ ra đời, Đức Phật nào cũng đi bảy bước trên bảy hoa sen. Từ Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Sa Phù, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm, Đức Phật Ca Diếp, cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn của chúng ta. Bất cứ ngài nào mà khi thì hiện đảng sanh cộng đi 7 bước trên 7 hoa sen. Đó là truyền thống của chư Phật ba đời khi thì hiện giữa thế gian. Và Đức Phật nào khi chuyển Pháp Luân cộng chuyển Tứ Thánh Đế, và Đức Phật nào cũng xác nhận Bát Chánh Đạo là cái bản thể của đạo, là trung đạo. Và Đức Phật nào cũng xác nhận bản thể của Tăng Đoàn là hòa hợp và thanh tịnh. Và Đức Phật nào cũng dạy giới pháp là để bảo chứng cho đời sống chấm dứt sinh tử, đi tới đời sống giải thoát giác ngộ. Và pháp an cư, pháp tự tư, pháp Bồ Tát là pháp thường trú của Tăng. Cho nên Phật Pháp và Tăng làm thể thống nhất từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, quý thầy quý cô học cái phẩm Phương Tiện thấy rất rõ. Đức Phật ngài thấy rằng giáo hóa chúng sinh khó quá, định nhập Niết Bàn. Nhưng mà sau đó ngài liền nghĩ đến cái phương tiện thiền trào của chư Phật ba đời. Cho nên các ngài chư Phật trong ba đời là cũng thấy chúng sanh khó giáo hóa, cũng muốn nhập Niết Bàn. Nhưng mà sau đó là nghĩ đến cái phương tiện thiết lập Tam Thừa. Rồi sau đó giáo hóa từ từ mới nói đến Nhất Thừa. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài nói, chư Phật ba đời cũng có dùng cái phương tiện như vậy, thì nay ta cộng trừ dùng phương tiện như thế. Cho nên mình nghe một vị pháp sư, một vị giảng sư nào mà ca ngợi Đức Phật này, coi thường hoặc phủ nhận Đức Phật kia, thì mình biết đó là vị pháp sư không phải là Phật giáo chính thống, không phải là Phật giáo truyền thống. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh là Phật giáo truyền thống và chánh thống nó ở chỗ nào. Phật giáo chính thống, Phật giáo truyền thống có nghĩa đó là Phật giáo của chư Phật ba đời truyền thừa cho nhau, và chư Phật ba đời đạt tới cái sự giác ngộ bình đẳng. Cho nên bản tính Phật, Phật tính là cái tính bình đẳng của chư Phật ba đời, của chư Phật mười phương đó. Cho nên ta phải tin Phật tính là tính Phật bình đẳng, là thể tính giác ngộ của chư Phật ba đời và mười phương đó. Niềm tin như vậy nó bị hủy hoại bởi không gian, bởi thời gian. Chúng ta sinh ra ở đâu, niềm tin đó vẫn không bị hủy hoại. Dù chúng ta có sinh vào địa ngục, có đọa vào địa ngục, thì niềm tin ta có Phật tính, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và tính ấy bình đẳng nơi chư Phật mười phương ba đời. Tính ấy ta phải tin một cách kiên cố như vậy. Và dù sinh lên cảnh giới chư thiên, đầy đủ những dục lạc, những thú vui, nhưng mà chúng ta không quên cái Phật tịnh ở nơi chính chúng ta, để chúng ta không bị các dục lôi kéo chi phối. Và chúng ta tin tất cả chúng sinh đều có Phật tịnh, để cái hành đạo, để hành Bồ Tát đạo của chúng ta không có mỏi mệt, không bị thoái thức. Dù chúng sinh có ngang đầu cứng cổ cỡ nào đi nữa, đó là chuyện tạm thời. Phật tính ở nơi họ mới là vĩnh viễn, mới là cứu cánh. Cho nên hành Bồ Tát đạo là làm một cái nhân duyên tốt, để khơi gợi cái Phật tính ở nơi chúng sinh, cho chúng sinh, và làm cho chúng sinh từ nơi Phật tính ấy mà đứng dậy, mà thoát ra sinh tử, thoát ra cái sự khổ đau trong đời sống của họ. Có tin như vậy thì chúng ta mới đủ khả năng để hành đạo. Mà không tin như vậy thì đúng, gặp một sự khó khăn là chúng ta thoái thực cái niềm tin của chúng ta, thoái thực cái tâm bồ đề của chúng ta, thoái thực cái hành nguyện bồ đề của chúng ta. Và tu hành mà không có niềm tin kiên cố đối với Tam Bảo thì tu đó là tu ba lớn. Tu ba lớn, tu dối. Ngày nào anh nói Phật cả nhưng mà anh nói dối, anh nói Phật mà anh tin Phật là anh nói dối. Mà nói dối như vậy là có phạm giới không? Phạm không? Phạm giới nào? Hey, phạm ba la di. Nhược tỳ kheo, tự xưng đắc thượng nhân pháp, nhập thánh trí thắng pháp, ngã tri thì, ngã kiến thì, bị ư gì thời, nhược vẫn nhược bất vấn. Cho nên mình không tin Phật mà đi giảng Phật cho chúng sinh. Chúng sinh tưởng mình có niềm tin về Phật, đem tự sự cống dường, tội lỗi không? Tội lỗi không? Cho nên có đôi người ấy, thấy có nhiều người tin Phật, cho nên họ tạc tượng Phật để họ bán. Nhưng mà họ có lại Phật đâu, họ có tin Phật đâu. Đó, cho nên quý vị thấy không? Có thấy không? Đôi khi miệng nói Phật mà tâm không có gì Phật hết, trí không có gì Phật hết, chỉ nói Phật theo cái nhận thức, theo cái vọng thức. Đó, cho nên chúng ta sẽ có cái niềm tin kiên cố đối với Phật Pháp Tăng, mà không phải là Phật Pháp Tăng một đời, mà Phật Pháp Tăng cả ba đời. Không phải Phật Pháp Tăng một phương, mà Phật Pháp Tăng cả mười phương. Phải tin như vậy, rồi phải sống như vậy, rồi phải hành như vậy, rồi có công đức như vậy, và đem công đức ấy mà hồi hướng đúng như vậy cho tất cả chúng sinh, để chánh pháp trường tồn. Và tin Phật như vậy thì làm gì có chuyện phạm giới, làm gì có chuyện phá giới, làm những việc bất chính len lút. Bởi vì tin Phật một cách kiên cố như vậy thì đi đâu ta cũng có Phật, ngồi đâu ta cũng có Phật, đứng đâu ta cũng có Phật, nằm ở đâu ta cũng có Phật, ăn cái gì ta cũng thấy Phật. Bất khoái hồi hướng hay ha? Có hay không? Đó là ý nghĩa. Và cũng là đạo lý của cái pháp hành này, pháp hành bất khoái hồi hướng này. Và đó cũng là phương pháp mà tôi đã chia sẻ cái pháp hành này đến với đại chúng. Bây giờ mình đi qua một phần khác, tức là phần nội dung. Nội dung của pháp hành này có những cái điểm như sau. Hành giả tu tập pháp hành bất khoái hồi hướng là vì có niềm tin kiên cố bất hoại đối với chư Phật ba đời và mười phương. Từ đó mà khởi tâm phụng sự, kính lễ, cúng dường đến các ngài trong bất cứ điều kiện nào mà mình đang có thể. Nhờ vậy mà thiện căn càng lúc càng tăng trưởng, càng lớn mạnh đối với mọi không gian, đối với mọi thời gian. Họ ngang đầu dòng hay. Vì có niềm tin kiên cố bất hoại đối với pháp hành hồi hướng này, nên hành giả đối với các vị Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến Bồ Tát vô thượng Bồ Đề thân cần học hỏi và phụng sự không biết mỏi mệt. Nhờ vậy mà thiện căn đã có lại được phát triển lớn rộng trong mọi không gian, trong mọi thời gian. Vì có niềm tin kiên cố và bất khoái này mà hành giả tu tập và giữ gìn chánh pháp của chư Phật mười phương và ba đời, khiến tướng tộc không bị đoạn mất. Nhờ vậy mà thiện căn càng lúc càng lớn mạnh, càng tăng trưởng cho đến khi giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Vì ngang đầu dòng, vì có cái niềm tin này mà hành giả đem tâm bình đẳng phòng sự và đối xử với hệ thảy chúng sinh, không phân biệt, không kỳ thị. Nhờ vậy mà thiện căn được tăng trưởng, rồi đem thiện căn ấy mà hồi hướng cho hệ thảy chúng sinh khắp cả mười phương và ba đời. Vì có niềm tin kiên cố và bất hoại ấy, nên hành giả có khả năng tích lũy hết thảy thiện pháp thanh tịnh và đem thiện pháp thanh tịnh đó mà hồi hướng một cách bình đẳng đến hết thảy chúng sinh khắp cả mười phương và ba đời. Vì có niềm tin kiên cố và bất hoại ấy mà hành giả thực hành Bồ Tát đạo đầy đủ mọi hành nguyện mà không bao giờ có cảm giác mỏi mệt. Vì có niềm tin bất hoại ấy mà hành giả tin tưởng sâu sắc vào thần lực giá trị của chư Phật mười phương đối với sự tu tập của chính mình. Bỏ buộc xuống nghe nói. Mỗi khi tổng kinh, mỗi khi dâng hương Phật, mỗi khi cúng dường Phật, quý thầy quý cô có ước nguyện chí không? Có cầu nguyện chí không? Ấy. Có cầu nguyện gì không? Có. Tại sao phải cầu nguyện? Mình cầu nguyện bởi vì mình tin vào cái giá trị lực của chư Phật. Chư Phật có giá trị lực bất khả tư nghị đối với chúng sinh. Chư Phật có thần thông vĩ đại, cho nên các ngài có thể giá trị lực cho chúng ta, yểm trợ cho chúng ta tu hành. Và ngài có cái năng lực thần thông vĩ đại, trí tuệ vĩ đại, đức hạnh vĩ đại, cho nên các vị quỷ thần, thiền thần đều phụng hành ý chỉ của ngài và gia trì lực cho chúng ta tu hành, vượt qua mọi cái khổ nạn, mọi cái khó khăn. Từ nơi đó mà phát sinh ra sự cầu nguyện ở trong Phật giáo. Cô hiểu không? Nói Phật giáo mà không có cầu nguyện là nói sai, nói bậy. Tại sao nói sai, nói bậy? Là bởi vì không có niềm tin kiên cố vào cái năng lực thần thông quảng đại của chư Phật. Không có Đức Phật nào mà không có thần thông. Ma còn có thần thông. Phật mà không có thần thông, sao Phật giáo hóa ma được? Làm sao ma nó khuất phục được? Có nhớ không? Ma có thần thông không? Có mà. Có mà. Ma nó có đến mấy? Ngũ thần thông. Phật có lục thông. Ma chỉ thua Phật lầu tầng thông thôi. Cho nên nói rằng Phật giáo không có cầu nguyện, cầu nguyện thì không phải Phật giáo. Đó là nói theo tà kiến, nói theo ngoại đạo. Tại sao Phật có lục thần thông? Lục thần thông như vậy để che chở chúng sinh, để gia trì lực cho chúng sinh tu hành, để nuôi lớn cái thiện căn cho chúng sinh, giúp chúng sinh tăng trưởng thiện căn. Mình trồng một bông hoa thì cái nhân của bông hoa là nơi chính nó, nhưng mà phân, nước, chăm sóc, đó là cái giá trị lực của chúng ta đối với bông hoa, để bông hoa nó cho chúng ta hoa. Cô hiểu không? Cái nhân bồ đề tu hành ở nơi mỗi chúng ta, nhưng mà giá trị lực của Phật làm cho cái nhân đó nó lớn mạnh lên, nó không bị chướng ngại bởi các những cái độc tố, bởi các những tà kiến từ bên ngoài xâm nhập vào. Đó, cho nên sáng nay học, quý vị đã phát hiện ra được nhiều điều rất là kỳ lạ trong Phật pháp chưa? Rất khoa học trong Phật giáo chưa? Bây giờ tôi hỏi nghe, các thầy các cô phản biện đi nghe. Đức Phật có thần thông không? Có không? Có thần thông. Có thần thông thì có thể chở mình đi được chứ. Còn giống như chiếc xe, nó có cái trọng lực mạnh, nó chở nhiều người được mà. Và trong 10 phẩm hiệu của Đức Phật, ngài có phẩm hiệu gì? Điều ngự sư. Điều ngự sư là gì? Là cái vị tài xế lái xe giỏi. Vì sao gọi là vị tài xế lái xe giỏi? Bởi vì vị đó lái xe chở rất nhiều người mà an toàn, không bị tai nạn. Nhưng mà Đức Phật là một vị điều ngự sư, lái xe giỏi, không phải là lái xe giỏi như những tài xế bình thường của thế tục, mà là một vị điều ngự sư, lái xe giỏi chuyên chở chúng sinh từ nơi cái bến sinh tử qua đến cái mảnh đất an toàn. Cô của Niết Bàn. Chuyên chở chúng sinh từ nơi tâm phiền não đi qua cái tâm an toàn, chấm dứt sinh tử. Đó. Như vậy thì rõ ràng là phải có thần lực chứ. Phải có thần lực. Mà có thần lực thì chúng ta phải có niềm tin, phải tha thiết, phải chí thành thì mới bắt được cái tín hiệu đó. Còn nếu chúng ta không tin thì làm gì mà có bắt được cái tín hiệu, bắt được cái tín lực mà cảm nhận được cái tín lực đó từ chư Phật. Cho nên phải hiểu vì sao trong Phật giáo có cầu siêu, vì sao trong Phật giáo có cầu an. Cô hiểu không? Thấy Phật giáo có cầu siêu, có cầu an, có cầu nguyện, có ước nguyện, chứ không phải Phật giáo không có chi cả đâu. Có hết, nhưng mà có như thế nào? Có là có từ nơi cái tâm Bồ Đề, từ nơi nguyện Bồ Đề, từ nơi cái hành Bồ Đề. Cho nên ai mà không có tâm Bồ Đề thì người đó không bắt gặp được Phật giáo. Không có nguyện và hành Bồ Đề thì không có đi tới được với Phật giáo rộng lớn. Và không có hành, không có nguyện Bồ Đề thì không thể đi tới được với chúng sinh. Quý vị học ở trong kinh Nikaya cũng như A Hàm có kinh ước nguyện mà. Có kinh ước nguyện. Cho nên tôi đề nghị các thầy các cô gắng học đi, mà học cho nó đàng hoàng, cho nghiêm túc. Học mà có tàm, có quý. Rồi mình mới chia sẻ cho những thế hệ tiếp theo và chia sẻ cho quần chúng. Chứ có cái học không có tàm, có quý mà đi chia sẻ cho quần chúng và làm thầy dạy cho những thế hệ tương lai và khiến cho những thế hệ tương lai nó mất đi cái niềm tin đối với cuộc sống, đối với tam bảo thì rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Và có cái niềm tin bất hoại đối với tăng, đối với thiện hữu trí thức. Cho nên là vì này đối với các vị pháp sư, họ thương và kính như thương kính Đức Phật. Họ hầu hạ vị pháp sư giống như là hầu hạ Phật. Đó. Như trong luật tiểu mình nói đó, thì A Xà Lê như thị Phật á. Quý vị có nhớ cái câu này trong luật tiểu không? Thì A Xà Lê như thị Phật, thấy vì A Xà Lê, vì giáo thọ như là thấy Đức Phật. Đó. Thì cái vị có niềm tin bất hoại kiên cố này á, là tôn kính vị pháp sư, tưởng nhớ vị pháp sư như là tưởng nhớ Phật vậy. Đó. Là nhờ có cái niềm tin bất hoại đối với thiện hữu trí thức, đối với sư trưởng. Và vì mà có cái niềm tin bất hoại này, có cái niềm tin kiên cố này, có cái niềm tin đối với các pháp phương tiện mà chư Phật đã vận dụng để giáo hóa chúng sinh. Đó. Tin vào cái pháp phương tiện mà chư Phật đã vận dụng để giáo hóa chúng sinh. Nếu giáo hóa chúng sinh mà không có phương tiện thì không giáo hóa được. Có phải không? Giáo hóa chúng sinh mà không có phương tiện, không có pháp phương tiện làm sao giáo hóa được. Cho nên cái pháp phương tiện của chư Phật ba đời, chư Phật mười phương ấy, là rất là vi diệu, rất là thực tiện. Và qua cái pháp thực tiện đó mới đem lại cái lợi ích cho chúng sinh và dẫn chúng sinh đến cái pháp cứu cánh, pháp nhất thiết chủng trí. Không có phương tiện trí sẽ không bao giờ đạt tới cái gọi là nhất thiết chủng trí. Cũng giống như là không có ngũ căn ngũ lực không có tứ niệm xứ, không có tứ chán cần, không có tứ nhi y tốc, không có thức bồ đề phần, thì không bao giờ đạt tới gọi là bát chánh đạo, thanh đạo vô lậu. Cho nên nhờ các trợ đạo mà đi tới được về chánh đạo. Không có trợ đạo lấy cái gì mà đi tới về chánh đạo, cô hiểu không? Đó. Không có cái thân năm uẩn này lấy cái gì mà tu học để đi tới cái đời sống giải thoát, đi tới cái đời sống vô thượng bồ đề. Đó. Cho nên là rất là tin tưởng vào cái thân năm uẩn này như là phương tiện để giúp ta tu tập. Đó. Cho nên mình phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải có cái những cái phương tiện để mà yểm trợ cho cái thân năm uẩn này không bị bệnh tật, hiểu chưa? Còn nếu mà có bệnh tật thì nó đâu có điều kiện để thực hành pháp, mà không thực hành pháp thì đâu có đi tới được đời sống giải thoát đâu. Đó. Rồi bây giờ mình đi qua một phần khác. Nuôi dưỡng có nghĩa là nuôi dưỡng thiền căn vốn có, và từ nơi cái thiền căn vốn có đó mà thiết lập cái thề nguyện của mình để tu hành, để phát triển cái thiền căn đó đến chỗ cùng tột. Nguyện như thế nào? Nguyện cho con thường thấy Phật. Nguyện cho con thường thấy Phật. Đây, nguyện cho con thường thấy Phật. Thấy Phật pháp thân, thấy Phật báo thân, thấy Phật ấn hóa thân. Thấy Phật pháp thân là thấy tự tánh thanh tịnh ở nơi chính mình, thấy cái tự tánh bồ đề ở nơi chính mình. Thấy Phật báo thân là thấy được Đức Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y báo, chánh báo, trang nghiêm. Thấy Phật ấn hóa thân là thấy Phật dưới nhiều hình thức khác nhau. Để hóa độ chúng sinh. Đức Phật ở nơi cõi Diêm Phù Đề này thì mình thấy Đức Phật Ngài khoác chiếc y vàng. Ngài đi bằng đôi chân của mình. Nhưng mà khi mình lên công trời Đau Lợi thì thấy Đức Phật không phải là mặc y như mình thường thấy ở cõi Diêm Phù Đề, mà Ngài đáp y Phật dưới một cái dạng của công trời Đế Thích. Và Ngài ngồi tòa sen ở nơi công trời Đế Thích, nó khác với tòa sen ở nơi cõi Diêm Phù Đề. Và Ngài đi không phải là đi từng bước chậm rãi nơi cõi Diêm Phù Đề của mình, mà Ngài bước một bước là đến mấy chục dặm. Mình nguyện làm sao mình thấy được Phật pháp thân, thấy được Phật bao thân, thấy được Phật ân hóa thân. Tu mà không nguyện thấy Phật, nguyện thấy ai bây giờ? Đó. Mình nguyện như vậy, trong giấc mơ mình vẫn thấy Phật. Trong cái ngủ say mình mơ, mình cũng mơ Phật. Đó. Ngủ say như thế nào mà mơ Nam Mô A Di Đà Phật, con thương Phật quá, Phật ơi con thương Phật quá, thì như vậy là tốt ấy. Còn trong giấc mơ mà nói là anh ơi, em thương anh quá là chết chân mày, chết rồi nghe không? Trong giấc mơ mà nói là em ơi anh thương em quá, nhớ em quá là chết rồi nghe không mấy thầy? Đó. Cho nên mình phải nguyện thường thấy Phật ngay trong giấc mơ, tức là hoàn toàn cái bản năng hoàn toàn của cái A là giác thức nó biểu hiện, chứ không phải là ý thức, mà mình vẫn thấy Phật, vẫn gọi tên Phật. Đó. Mà muốn như vậy là mình phải tu phải huân tập, phải niệm danh hiệu Phật, đi đứng nằm ngồi, ăn uống, tất cả mọi cái động tác của mình luôn luôn nhớ cái danh hiệu Phật. Cho nên pháp mà trì danh hiệu Phật á, pháp đó là pháp mà chư Phật ba đời mười phương thường dạy cho tất cả chúng sinh. Và cái pháp mà trì danh niệm Phật á, là pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất sớm cho đệ tử của Ngài. Phải nói rằng là trong khoảng thời gian 12 năm đầu, kể từ khi mà Đức Thế Tôn truyền vận pháp luân, Ngài đã dạy về pháp trì danh niệm Phật rồi. Chứ không phải là pháp trì danh niệm Phật là pháp được phát triển về sau đâu. Nói như vậy là nói sai, sai về lịch sử, kinh điển. Có nhiều vị nói là pháp trì danh niệm Phật là pháp phát triển về sau. Nói như vậy là nó sai, sai về lịch sử kinh điển. Quý vị về giờ kinh A Hàm cũng như văn hệ Nikaya ra mà đọc. Đức Phật thường dạy một vị tỳ kheo ni luôn luôn nhớ đến lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Và Đức Phật dạy một vị tu Bát Quan Trai 24 giờ đồng hồ sống ở tịnh giới, sống trong tịnh giới, phải luôn luôn nhớ đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới và niệm Thiên. Và trong kinh A Di Đà thì giúp cho mình biết rằng thế giới Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà mà chư thiên và nhân loại ở đó, các bậc thánh giả ở đó mà nghe chim hót xuôi reo, thì tất cả đều giúp cho những vị đó nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tâm luôn luôn nghĩ tới Phật, nghĩ tới Pháp, nghĩ tới Tăng. Cho nên pháp trì danh niệm Phật là pháp mà chư Phật ba đời mười phương đều ca ngợi, tán dương, hộ trì. Thành ra không biết một số vị pháp sư, giảng sư học ở đâu mà đôi khi họ phỉ báng cái pháp trì danh niệm Phật, họ phủ nhận cái pháp trì danh niệm Phật. Không biết học kinh điển nào. Cho nên là nguyện cho con thường thấy Phật. Nhưng mà ở trong tịnh độ còn nói hấp dẫn hơn là hoa nở thấy Phật. Hoa khai kiến Phật ha, hoa nở thấy Phật. Trong hoa sen nó nở ra Đức Phật. Cho nên hoa sen đó chính là cái tâm Bồ Đề. Phải hiểu, cái tâm Bồ Đề nó nở ra Đức Phật. Đó. Đức Phật nó nở ra từ đâu? Nở ra từ nơi cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Đức Phật xuất hiện từ đâu? Từ nơi cái tự tánh Bồ Đề của chúng ta. Om Mani Padme Hum. Cái câu mà Lục Tự Đại Minh Chơ Ngôn đó Phật giáo Tây Tạng thường trì tổng. Om Mani Padme Hum. Mani là viên ngọc. Bất mê là trong cái hoa sen. Nó là biến cách bảy ở trong tiếng Phạn. Mani Padme Hum có nghĩa là cái viên ngọc, viên châu báu nó có ở trong hoa sen. Nó ở trong hoa sen. Có nghĩa là Phật tính nó có ở trong tâm chúng ta. Phật tính nó hiện ra từ nơi tâm Bồ Đề của chúng ta. Cho nên chúng ta trì tụng được cái câu thần chú đó thì chúng ta sẽ diện kiến được với Đức Phật ở nơi tự tánh của chúng ta. Và quý vị biết rằng An Mani Bác Di Hồng, Mani Bác Mê Hùm là cái pháp hành mà Đức Phật A Di Đà trao truyền cho Ngài Quán Thế Âm. Đó là pháp hành mà Đức Phật A Di Đà trao truyền cho ngài Quán Thế Âm. Và đó là pháp hành của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên khi mà trì tổng thần chú đó, nó tương thích với cái hành nguyện của Bồ Tát Quán Âm. Cho nên nó đưa tới một cái năng lực yểm trợ không thể nghĩ bàn. Vì vậy mà Phật giáo Tây Tạng rất là nhấn mạnh đến cái thần chú này. Nhưng mà nếu mình học nữa thì mình nhìn thần chú gọi là An Mani Bác Di Hồng, Om Mani Bác Mê Hôm dưới góc nhìn của giới học. Thanh văn thì nó là gì? Nhìn nó dưới góc nhìn giới học Đại Thừa thì nó là gì? Thì mình tha hồ mà khai triển. Nguyện thứ hai là nguyện thân cần thiện hữu. Nguyện thứ hai là nguyện thân cần thiện hữu. Người xưa nói là sanh ngã dạ phụ mẫu, thành ngã dạ bằng hữu. Sinh ta là cha mẹ, mà tác thành cho ta là bạn bè. Tác thành cái sự nghiệp cho ta là bạn bè. Cho nên mình nguyện cho con được thân cần thiện hữu. Thiện hữu đây trong Phật giáo là thiện trí thức. Thiện hữu trí thức. Trong kinh Hoa Nghiêm á, thì sau khi mà Thiện Tài Đồng Tử được ngài Văn Thù chỉ dạy cho phát tâm Bồ Đề, cầu Bồ Tát Đạo, rồi dạy cho đi tham vấn các thiện hữu trí thức. Cho nên 53 lần đi cầu học với các bậc thiện hữu trí thức. Và nhờ vậy mà đi vào được cái cảnh giới không thể nghĩ bàn, tức là bất khả tư nghị cảnh giới, nhập bất khả tư nghị cảnh giới. Cho nên cái ước nguyện của chúng ta là nguyện đời đời sinh ra ở đâu cũng gặp được thiện hữu trí thức. Chúng ta tu hành có giới pháp, có tuệ tri, có đức hạnh, tất cả những cái đó là từ nơi thầy tổ của chúng ta, từ nơi thiện hữu trí thức của chúng ta. Thứ ba là nguyện thường cư trú với các vị Bồ Tát. Nguyện thường cư trú với các vị Bồ Tát nghĩa là nguyện cho con luôn luôn sinh ra ở đâu cũng thường sống với các vị Bồ Tát. Bởi vì có sống với các vị Bồ Tát như vậy thì mình mới nuôi lớn được cái thiện căn của mình, mới củng cố cái niềm tin của mình đối với Phật Pháp Tăng và giới, mới củng cố được cái niềm tin của mình ở nơi cái tâm Bồ Đề, đối với tuệ giác Bồ Đề. Nguyện nhớ đến nhất thiết chủng trí. Nguyện cho con luôn luôn nhớ đến nhất thiết chủng trí, không có quên mất. Có nghĩa là nhất thiết chủng trí là cái kết quả mà niềm tin kiên cố bất khoại hướng tới. Luôn luôn nhớ đến cái kết quả của sự tu tập. Nghĩa là phải giữ gìn chánh niệm tỉnh giác để cái kết quả đó nó có mặt trong từng cái giờ phút mà mình hành trì, giờ phút mình tu tập. Nó sẽ nở ra từ từ cho mình. Đó. Nguyện cho con thọ trì và thụ hộ Phật Pháp. Tức là nguyện rằng mình sinh ra ở đâu, dưới hình thức nào, trong đời nào, mình cũng được thọ trì Phật Pháp và thụ hộ Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp trường tồn, khiến cho hạt giống của Như Lai không bị đứt mất, không bị đoạn mất giữa thế gian này. Nguyện cho con giáo hóa thành thục hết thảy chúng sinh. Nguyện thành thục hết thảy chúng sinh, tức là nguyện làm cho tất cả chúng sinh đều thành thục cái hạt giống Phật, thành thục cái niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp Tăng và giới. Nguyện cho con thường nghĩ đến con đường xuất thế ở trong đời, nhưng mà không bị nhiễm ô bởi thế tục. Nguyện cho con được thân cận cúng dường và hầu hạ hết thảy Pháp Sư, được cúng dường, được thân cận, được hầu hạ các vị Pháp Sư. Bởi vì Phật Pháp là từ nơi các vị Pháp Sư mà tuyên dương và lưu truyền rộng rãi. Nhờ vậy mà chúng sanh hiểu được Phật Pháp. Và họ hiểu được Phật Pháp cho nên họ bỏ ác làm lành. Họ sống có hiếu kính về cha mẹ, về tổ tiên, với thầy bạn, với mọi người muôn loài, bằng cái nếp sống đạo đức, bằng cái nếp sống nhân từ. Nguyện cho con hiểu rõ các pháp thế gian và xuất thế gian. Nguyện cho con hiểu rõ pháp thế gian và xuất thế gian. Pháp thế gian là pháp gì? Đó là tục đế và khổ đế. Khổ đế và tập đế, đó là pháp thế gian, hay còn gọi là tục đế. Pháp xuất thế gian là diệt đế và đạo đế, hay còn gọi là chân đế. Hiểu rõ. Và nếu hiểu sâu sắc nữa thì phải hiểu rằng ngay trong pháp thế gian mà nhận ra pháp xuất thế gian. Đó. Ngay trong cái khổ đế mà nhận ra diệt đế. Ngay trong tập đế mà nhận ra đạo đế. Ngay trong các pháp hữu vi mà nhận ra các pháp vô vi. Ngay trong sinh tử mà nhận ra niết bàn. Ngay trong phiền não mà nhận ra bồ đề. Ngay trong đời sống tầm thường mà nhận ra pháp cao quý, siêu việt. Nguyện cho con thực hành đầy đủ đại nguyện. Cho nên do nuôi dưỡng và phát khởi thề nguyện như vậy mà thiện căn được tích lũy. Và sau khi thiện căn đã tích lũy thì từ đó mà tăng trưởng. Và từ sự tăng trưởng đó dẫn tới sự thành tựu các thiện căn. Và đem cái thiện căn đó mà hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, để trang nghiêm tịnh độ của chư Phật. Quý thầy, quý cô thấy cái hành nguyện của người xuất gia, mà nhất là Bồ Tát xuất gia, có đẹp không? Cao cả không? Nên nhớ cái đẹp này nghe, đừng quên nó nghe. Đó. Quên nó là rớt cái bạch xuống cái đời sống tầm thường ngay thôi. Cho nên không có cái đẹp nào bằng cái đẹp đời sống của người xuất gia. Khi mà chúng ta có cái niềm tin kiên cố bất hoại, Từ đó mà thiền căn chúng ta được tăng trưởng và lớn lên trong mọi không gian, lớn lên trong mọi thời gian. Cho nên sinh ra ở đâu, đời đời kiếp kiếp đều đi ở trong Phật Pháp, đều sống ở trong Phật Pháp. Và quý thầy quý cô biết là nguyện thường thấy Phật, nguyện thân cận thiền hữu, nguyện thường cư trú với các bậc Bồ Tát, nguyện niệm nhất thiết chủng trí không quên. Đó. Thì tất cả những cái thề nguyện này nó là nền tảng để mà thiết lập tịnh độ. Và trong tất cả những cái nguyện này cũng là có ở trong kinh A Hàm, mà là trường A Hàm, nó có ở trong đó. Nguyện được sanh ở nơi Trung Quốc. Sanh ở nơi Trung Quốc là sanh vào xứ sở mà có chánh pháp, được tuyên dương, được lưu truyền, là kinh trường A Hàm nghe. Được gần gũi thiền hữu trí thức. Đấy. Được tăng trưởng các phước đức. Và thường tinh tấn không có thoái thức đối với sự tu học. Thì trong kinh trường A Hàm nói đến những điều này. Cho nên những cái ước nguyện này nó có gốc rễ từ nơi những kinh điển, xem như là pháp quy ở trong Phật Pháp, ở trong Phật giáo. Và tịnh độ của chư Phật thiết lập trên những cái ước nguyện này, trên những cái thề nguyện này đây. Tại sao mình cầu sanh về tịnh độ? Cầu sanh về tịnh độ để hoa khai kiến Phật, có phải không? Hoa nở là thấy Phật, được sống về cảnh giới của Phật. Tại sao mình ước nguyện sanh về tịnh độ? Bởi vì mình ước nguyện sanh về tịnh độ để mình sống với các bậc thường thiện nhân, chư thường thiện nhân câu hỏi nhất chứ, có phải không? Sống với thường thiện nhân nó sướng hơn là sống với kẻ phàm tục chứ, phải không? Thà mình nguyện đi sống tới sống với kẻ phàm tục thì đó là cái sống về phàm tục mà mình có chủ quyền. Còn đây mình bị cái nghiệp nó trói phải sống về phàm tục. Cho nên là sống đã mất chủ quyền rồi mà oán đối càng lúc càng tăng lên. Mà cái khổ đau mà thuộc về chân lý á, là oán tán hồi khổ, phải không? Không ưa nơi mà phải sống. Quá khổ. Không ưa cái người đó nơi mà phải nói chuyện về họ, phải nhìn mặt về họ, phải ăn cơm về họ, phải uống nước về họ, phải ở trong nhà về họ, phải vào ra nhìn họ. Mình nhìn chừng nào cũng mắt nó cay cú chừng đó mà ráng nhìn. Gọi là oán tận hồi khổ. Đó là do nghiệp mà sinh. Còn mình nguyện sinh thì không sao cả. Sống về trần tục mà mình vẫn thanh cao như thường. Có nhớ không? Cho nên nếu mà không có lập cái thề nguyện, không có đại nguyện, không bao giờ có tịnh độ nghe. Mình tu mà không có thề nguyện, không có đại nguyện, không bao giờ có tịnh độ. Mà nói trắng ra là không bao giờ có hạnh phúc an lạc hết. Đó. Cho nên ngay cả khi thực hành ba pháp quy y nghe, đó, là mình còn có thề và nguyện ở trong mà. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Phật, không quy trời thần quỷ vật. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Pháp, không quy ngoại đạo tà giáo. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Tăng, không quy tổn hữu ác đạo. Đó là ba cái thề nguyện rất căn bản của người đệ tử Phật, kể cả tài gia và xuất gia, kể cả thanh văn cho đến đại thừa Bồ Tát, không thể thiếu ba cái thề nguyện này. Không có ba thề nguyện này không bước vào được cái cửa ngõ của Phật Pháp. Mà tôi nói điều này để quý thầy quý cô phải lưu ý, để khi mà truyền tam quy ngũ giới cho cư sĩ, chứ không phải là nghe họ tới xin quy y một cái là cho cái họ pháp danh. Trước là quy y tam bảo rồi, quy y tam bảo như vậy không đúng. Đó may ra là chỉ kết duyên thôi, chứ còn quy y tam bảo thì phải lập thề lập nguyện mà quy y. Cô hiểu không? Cái người đó phải lập thề lập nguyện để mà quy y tam bảo. Còn nếu quy y tam bảo mà không lập thề lập nguyện thì lấy gì mà thành tựu pháp quy y? Còn họ tới nói với bạch ôn bạch thầy, cho con xin cái pháp danh làm đệ tử Phật, mà nếu mà chưa có được một cái lễ quy y cho nó nghiêm túc á, thì mình về họ quỳ xuống nói theo thầy, đệ tử chúng con quy Phật nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy trời thần quỷ vật. Họ phải nói đệ tử chúng con quy pháp nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy ngoài đạo tà giáo. Phải nói, mà nói cho rõ, đệ tử chúng con quy tăng nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy tổn hữu ác đáng. Phải nói cho rõ. Nói được như vậy, tối thiểu phải nói được như vậy thì ba pháp quy y mới thành tựu. Còn không nói như vậy thì quy y chưa thành tựu, mà quy y đó chỉ là kết duyên thôi. Nếu mà không nói như vậy mà có pháp danh do thương mà ban cho thì đó chỉ là quy y kết duyên, cho giới pháp quy y chưa thành tựu được. Cô nhớ không? Nhớ, học luật là phải nhớ mấy điểm này. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời không sát sanh, con nguyện từ nay cho đến trọn đời không trộm cắp, con nguyện từ nay cho đến trọn đời không tà hành, con nguyện từ nay cho đến trọn đời không nói dối, con nguyện từ nay cho đến trọn đời không uống rượu. Phải nguyện thế, không nguyện không thề cơ sở nào để có hạnh phúc an lạc trên cái pháp hành pháp tu của mình. Mình tu mà bị bắt buộc, bị ép buộc, đâu có hạnh phúc gì. Làm hòa thượng mà bị người khác bắt phải làm, đau khổ lắm. Nghe không? Làm hòa thượng như vậy đau khổ lắm. Còn làm hòa thượng thực sự thì rất là hạnh phúc, bởi vì từ nó thề và nguyện mà thành tựu. Như vậy là sáng nay mình học ngang đó. Quý thầy quý cô thấy là Bất Hoài Hồi Hướng có hùng tráng không? Đấy, có mạnh mẽ không? Có kim cương không? Mai học buổi nữa, rồi tuần tới mình học thêm, kỳ tới học thêm ít nữa. Nhưng mà cố gắng học thôi, chứ còn hết thì cũng hết. Về học được ngang đâu thì nhờ ngang đó thôi. Nghĩ.